Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 26 tháng 12 gồm có: trước hết là sứ điệp Giáng sinh năm 2021 và phép lành toàn xá Urbi et Orbi. Kế đến là một bước từng bước truyền ngắn Công giáo. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi sứ điệp Giáng sinh 2021 và phép lành toàn xá Urbi et Orbi. Kính thưa quý thính giả, lúc 12 giờ trưa ngày 25 tháng 12 lễ Chúa Giáng sinh, Đức Thánh Cha đã xuất hiện tại ban công chính của đền thờ Thánh Phêrô để đọc sứ điệp Giáng sinh và ban phép lành toàn xá Urbi et Orbi. Đây là lần đầu tiên kể từ khi đại dịch xảy ra, Đức Thánh Cha ban phép lành từ ban công chính của đền thờ Thánh Phêrô. Trước khi ban phép lành trọng thể Urbi et Orbi cho Roma và toàn thế giới, Đức Thánh Cha đọc sứ điệp Giáng sinh năm 2021. Ngài nói:
cari fratelli e sorelle, buon Natale.
Anh chị em thân mến, chúc mừng Giáng sinh.
La parola di Dio che ha creato il mondo e dà senso alla storia e al cammino dell'uomo si è fatta carne ed è venuta a abitare in mezzo a noi.
Lời của Thiên Chúa, Đấng đã tạo thành thế giới và mang lại ý nghĩa cho lịch sử và cuộc hành trình của nhân loại, đã trở thành xác phàm và đến ở giữa chúng ta. Lời ấy xuất hiện như một lời thì thầm, như tiếng rì rào của một ngọn gió nhẹ, để lấp đầy trái tim của mỗi người nam và người nữ biết mở ra với mầu nhiệm. Ngôi lời đã trở thành xác phàm để đối thoại với chúng ta. Chúa không muốn độc thoại mà là đối thoại. Vì chính Thiên Chúa, Cha, Con và Thánh Thần là đối thoại, là sự hiệp thông vĩnh cửu và vô hạn của tình yêu và sự sống. Đến thế gian, trong ngôi vị ngôi lời nhập thể, Thiên Chúa đã chỉ cho chúng ta con đường gặp gỡ và đối thoại. Thật vậy, chính Người đã thể hiện con đường này nơi chính mình, để chúng ta có thể biết và theo lời với niềm tin tưởng và hy vọng. Anh chị em thân mến, thế giới sẽ ra sao nếu không có sự đối thoại kiên nhẫn của rất nhiều người quảng đại đã gìn giữ sự hiệp nhất gia đình và cộng đồng với nhau? Trong thời đại dịch này, chúng ta càng nhận thấy rõ hơn điều đó. Khả năng tương tác xã hội của chúng ta bị đặt vào thử thách nặng nề, khuynh hướng đóng lại chính mình, tự mình đối diện với vấn đề, từ chối bước ra để gặp gỡ và làm việc cùng nhau. Và ở cấp độ quốc tế, cũng có nguy cơ không muốn đối thoại, nguy cơ khủng hoảng phức tạp dẫn đến việc lựa chọn những con đường tắt hơn là những con đường đối thoại dài hơn. Nhưng trên thực tế, chỉ những điều này mới thật sự dẫn đến việc giải quyết các xung đột và mang lại ích lợi chung và lâu dài. Thật vậy, trong khi lời loan báo về sự ra đời của Đấng Cứu Thế, nguồn bình an hòa bình đích thực vang lên xung quanh chúng ta và trên khắp thế giới, thì chúng ta vẫn thấy nhiều xung đột, khủng hoảng và mâu thuẫn. Chúng dường như không bao giờ kết thúc, và chúng ta hầu như không nhận thấy điều đó nữa. Chúng ta đã quá quen với điều đó, đến nỗi những bi kịch to lớn giờ đây đã trôi qua trong im lặng. Chúng ta có nguy cơ không nghe thấy tiếng kêu đau đớn và tuyệt vọng của rất nhiều anh chị em của chúng ta. Chúng ta hãy nghĩ đến người dân Syria, những người đã phải sống qua một cuộc chiến hơn một thập kỷ, đã gây ra cái chết cho bao nhiêu người và một số lượng không thể đếm nổi những người tị nạn. Chúng ta nhìn sang Iraq, quốc gia đang phải vật lộn để vực dậy sau một cuộc chiến kéo dài. Chúng ta hãy lắng nghe tiếng khóc của những đứa trẻ cất lên từ Yemen, nơi một thảm kịch lớn bị lãng quên bởi tất cả đã diễn ra trong nhiều năm trong im lặng, gây ra cái chết mỗi ngày. Chúng ta nhớ những căng thẳng tiếp tục giữa người Israel và người Palestine, kéo dài mà không có giải pháp, với những hậu quả xã hội và chính trị ngày càng lớn hơn. Chúng ta đừng quên Bethlehem, nơi Chúa Giê-xu đã chào đời, là nơi sống thời kỳ khó khăn cũng do kinh tế bất ổn bởi đại dịch, ngăn cản những người hành hương đến đất thánh, gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của người dân. Chúng ta hãy nghĩ đến Liban, quốc gia đang phải trải qua một cuộc khủng hoảng chưa từng có với những điều kiện kinh tế và xã hội rất đáng lo ngại. Nhưng vào giữa đêm đen xuất hiện một dấu chỉ của hy vọng. Hôm nay, tình yêu làm dịch chuyển mặt trời và các vì sao, như Dante đã nói, đã trở thành xác phàm. Người đã đến trong hình thể con người, chia sẻ những thảm kịch của chúng ta và phá vỡ bức tường thờ ơ của chúng ta. Trong cái lạnh của đêm tối, Người giơ cánh tay bé nhỏ của mình ra về phía chúng ta. người cần mọi thứ, nhưng người đến để cho chúng ta tất cả. Chúng ta hãy xin người sức mạnh để mở lòng đối thoại. Vào ngày lễ này, chúng ta cầu khẩn người khơi dậy trong trái tim của mọi người khao khát hòa giải và tình huynh đệ. Chúng ta dâng lên người những lời cầu xin của chúng ta. Lạy Chúa Giêsu hài đồng, xin ban hòa bình và hòa hợp cho Trung Đông và cho toàn thế giới. Xin nâng đỡ những người dấn thân hỗ trợ nhân đạo cho những người bị buộc phải rời bỏ quê hương của họ. An ủi người dân Afghanistan, những người trong hơn 40 năm qua đã bị thử thách nghiêm trọng bởi các cuộc xung đột, khiến cho nhiều người phải rời bỏ đất nước. Là vua muôn dân, xin người giúp cho những nhà cầm quyền chính trị mang lại hòa bình cho những xã hội đang bị buồn phiền vì căng thẳng và xung đột. Xin nâng đỡ người dân Myanmar, nơi mà sự bất khoan dung và bạo lực thường ảnh hưởng đến cộng đồng Kitô giáo và những nơi thờ tự, đồng thời che khuất khuôn mặt hòa bình của cộng đồng cư dân nơi đó. Xin hãy là ánh sáng và sự nâng đỡ cho những người tin tưởng và làm việc, thậm chí lội ngược dòng vì sự gặp gỡ và đối thoại, đồng thời không cho phép một cuộc xung đột băng đảng lan rộng ở Ukraine. Hoàng tử Hòa Bình, xin giúp Ethiopia khám phá lại con đường hòa giải và hòa bình thông qua một cuộc thảo luận chân thành, đặt nhu cầu của người dân lên hàng đầu. Xin lắng nghe tiếng kêu cứu của người dân vùng Sahel, những người đang trải qua bạo lực của chủ nghĩa khủng bố quốc tế. Hướng ánh nhìn của người đến các dân tộc của các quốc gia Bắc Phi, những người đang bị cản trở bởi sự chia rẽ, thất nghiệp và chênh lệch kinh tế. Xin xoa dịu nỗi đau khổ của nhiều anh chị em đang phải gánh chịu những cuộc nội chiến ở Sudan và Nam Sudan. Cầu mong cho các giá trị liên đới, hòa giải và chung sống hòa bình luôn tồn tại trong trái tim của các dân tộc ở lục địa châu Mỹ, thông qua đối thoại, tôn trọng lẫn nhau và thừa nhận các quyền và giá trị văn hóa của tất cả mọi người. Lạy con Thiên Chúa, xin an ủi những nạn nhân của bạo lực đối với phụ nữ đang tràn lan trong thời gian đại dịch này. Xin mang lại niềm hy vọng cho trẻ em và thanh thiếu niên bị bắt nạt và lạm dụng. Xin mang lại sự an ủi và tình cảm cho những người cao tuổi, đặc biệt là những người cô đơn hơn. Xin mang lại bình an và hiệp nhất cho các gia đình, là nơi đầu tiên của giáo dục và là nền tảng của cấu trúc xã hội. Thiên Chúa ở cùng chúng ta, xin ban sức khỏe cho những người bệnh và truyền cảm hứng cho tất cả những người có thiện chí để tìm ra những giải pháp phù hợp nhất nhằm vượt qua cuộc khủng hoảng sức khỏe và những hậu quả của nó. Xin hãy làm cho các con tim được quảng đại để mang sự chăm sóc cần thiết, đặc biệt là vaccine, cho những dân tộc đang cần nhất. Xin trả công cho tất cả những ai thể hiện sự quan tâm và tận tụy trong việc chăm sóc các thành viên trong gia đình, những người đau ốm và những người yếu đuối nhất. Lạy bé thơ của Bethlehem, xin cho nhiều tù nhân chiến tranh, dân sự và quân sự của các cuộc xung đột gần đây và những người bị giam giữ vì lý do chính trị được sớm trở về nhà. Xin đừng để chúng con thờ ơ trước thảm cảnh của những người di cư, những người phải di dời và những người tị nạn. Đôi mắt của họ yêu cầu chúng con không quay đi, không phủ nhận tính nhân văn gắn kết chúng con, biến câu chuyện của họ thành của riêng chúng con và đừng quên những thảm kịch của họ. Lời vĩnh cửu trở thành xác phàm, xin hãy làm cho chúng con chú ý đến ngôi nhà chung của chúng con, nơi cũng phải gánh chịu những đối xử chảnh mãn của chúng con, và thúc đẩy cho những nhà chức trách chính trị tìm ra những thỏa thuận hữu hiệu để các thế hệ sau được sống trong một môi trường tôn trọng sự sống. Anh chị em thân mến, thời đại chúng ta còn nhiều khó khăn, nhưng niềm hy vọng càng mạnh mẽ hơn vì một trẻ thơ đã sinh ra cho chúng ta. Người là lời của Thiên Chúa, và trở thành một trẻ sơ sinh, chỉ có khả năng khóc và cần mọi thứ. Người muốn học nói, giống như mọi đứa trẻ, để chúng ta có thể học lắng nghe Thiên Chúa, cha của chúng ta, lắng nghe nhau và đối thoại như anh chị em. Lạy Chúa Kitô đã sinh ra cho chúng con, xin dạy chúng con bước đi với Ngài trên những con đường bình an. Chúc mừng Giáng sinh đến tất cả mọi người.
Buon Natale a tutti.
Cuối sứ điệp, Đức Hồng Y Đảng Phó Tế đã công bố phép lệnh toàn xá Urbi et Orbi cho những người hiện diện cũng như những người tham dự qua các phương tiện truyền thông. Và cuối cùng, Đức Thánh Cha đã ban phép lệnh toàn xá Urbi et Orbi.
Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filius, et Spiritus Sancti. Amen.
Chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
Truyện ngắn Giấc mơ trong đêm Giáng sinh của tác giả Thảo Nguyên, trích trong tập sang Một đồng 04. Người đọc Mộng Phi, do Vatican News tiếng Việt thực hiện. Rét dữ dội, từng đoàn người tấp nập kéo đến nhà thờ ngày càng đông hơn. Họ đi tụm đôi, tụm năm, tụm bảy, cười đùa rôm rã. Ánh đèn sân khấu điểm sáng cả một góc trời rộng lớn. Trong kia họ đang tưng bừng xem diễn nguyện, canh thức đón chờ Chúa Giáng sinh. Ngoài đường, một bà lão ăn xin ngồi bên vệ đường. Bà chỉ khoác trên mình chiếc áo gió mỏng manh, lại rách rưới. Đầu tóc bà bù xù, và hình như chẳng thể phân biệt được màu tóc bạc bạc, nâu nâu ấy là màu tóc do tuổi tác hay là màu của đất nữa. Khuôn mặt bà nhăn nhúm, các nếp nhăn trên mặt dồn lại một phía bên cằm, để đôi môi hở ra và hai hàm răng thì chấn vào nhau kêu bần bật. Bà đang rất lạnh. Chẳng có mấy người qua đường để ý đến bà lão ăn xin. Họ đi qua như không thấy gì. Có thể vì những lúc lo chen lấn nhau không nhìn thấy, hay họ đang mải miết với người yêu, người thân, bạn bè. Thỉnh thoảng, có một số người còn biết và cho bà dăm ba hào tiền lẻ, rồi lại quay đi. Một cô bé trạc tuổi 15 chạy qua. Cô đang hớt hải chạy về nhà để lấy một thứ gì đó để quên và đang rất gấp. Chỗ về đường bà lão ăn xin ngồi cũng hơi xa nhà thờ, nên cũng không được thắp sáng nhiều. Và đó là lý do để cô bé đó gặp phải một sự cố không mong muốn. Cái gậy chống chân của bà chìa ra ngoài đường. Do không để ý, cô bé đã vấp phải và ngã oạch. Ôi, đau quá đi mất! Không biết đứa nào lại giơ cái gậy cản đường thế này chứ? Bực quá cơ! Bà lão cũng nghe thấy và chẳng nói gì, vì từ trước đến giờ bà chẳng nói được với ai câu nào. Những lời chửi rủa bà đã nghe quá nhiều rồi, và bà cũng chưa bao giờ chửi lại hay có phản ứng gì với những người đó. Cô bé hơi quá lời. Phải chăng vì một phút bực tức không kềm chế nổi? Cô thấy có lỗi nên quay lại xin lỗi bà một câu, rồi hớt hải chạy về nhà. Cô bé vốn là người hiền lành tốt bụng, là được sinh ra trong gia đình có văn hóa. Chẳng qua đôi lúc không kịp suy nghĩ chín chắn nên phát ngôn không được đẹp cho lắm. Nhưng trong lòng cô chẳng bao giờ nghĩ thế. Mấy chục phút sau, cô quay lại để đến nhà thờ. Vẫn thấy bà cụ ngồi đó run cầm cập và đã thiêm thiếp. Cô bé lúc đi vẫn không quên mang cho bà cụ một cái áo choàng cũ của bà nội mình, vì thấy bà cụ cũng đáng thương, và như thế cũng để xin lỗi về lời nói lúc nãy. Thế rồi, cô nán lại mấy phút để đắp cho bà cụ mảnh áo cho đỡ rét. Thấy đồng đầy, bà cụ ăn xin tỉnh dậy. Những cơn ngủ ngoài đường như thế này đối với bà đã quá quen thuộc rồi. Chẳng mấy khi kéo dài được mấy phút, hãy có tiếng động hay gì đó khang khát là tỉnh ngay. Bà nắm lấy tay cô bé. Cái bàn tay nhăn nheo, thô ráp và lạnh dơ chạm vào bàn tay mềm mại, nõn nà của cô gái 15 làm cô hoảng sợ. Cô bé giật mình, thụt lại như một phản xạ tự nhiên. Rồi sau đó cách mấy giây, cô chủ động cầm lấy tay bà lão. Cụ ơi, cụ có lạnh lắm không? Có lẽ đây là lần đầu tiên bà lão về đường này can đảm cầm lấy tay của một người xa lạ. Và cũng là lần đầu tiên bà được một cô bé trẻ tuổi nắm lấy tay và hỏi thăm thế này. Bà cụ đang mơ, mơ một giấc mơ thật đẹp thì bị tỉnh giấc vì cô bé. Bà chưa có bao giờ có giấc mơ đẹp và giấc ngủ yên bình trong những phút ngắn ngủi mà đối với bà là dài nhất như thế. Cảm ơn cô bé tốt bụng. Bà muốn... Cô bé sửng sốt. Bà đói bụng hả? Thế thì để cháu chạy về nhà lấy cho bà miếng gì ăn nhé. Hôm nay là ngày đại lễ Giáng sinh, nhà cháu làm tiệc to lắm, ở nhà còn cả một tủ thức ăn. Không, bà muốn... Hay là bà khác, bà lạnh, bà muốn gì để cháu giúp? Con ơi, nhà thờ Công giáo có gần đây không con? Bà nghe người qua đường bảo nhau hôm nay ở nhà thờ có Chúa sinh ra, có đúng không? Cô bé ngạc nhiên, cũng mừng vì có một bà lão xin ăn hỏi đến Giáng sinh. Dạ, đúng đấy. Cách đây hơn 2.000 năm, ngôi hai Thiên Chúa đã xuống thế làm người, sinh ra tại máng cỏ trong hang lừa, ở Bethlehem, là một nơi xa lắm. Chắc bà không biết đâu, nhưng sau này nhân loại chỉ mừng kính thôi bà. Giống như tổ chức sinh nhật ấy mà. Bà lão mừng rỡ, ánh mắt bà sáng lên, mở to hơn và bà kể lễ. Ồ, ta vừa thấy Chúa của con đấy. Chúa của con, Chúa của con. Cô bé nhảy cẩn lên, không kịp để bà lão nói thêm điều gì, và dường như bà cũng không thể nói thêm nhiều hơn nữa, vì cô bé đã hỏi dồn dập. Bà ơi, thật không hả bà? Bà thấy Chúa của con thật sao? Mà bà thấy như thế nào, kể cho con nghe với. Bà lão run run. Đã 2 ngày hôm nay chưa được ai cho miếng gì vào bụng, thấy bụng bà sôi lên kêu đói. Cô bé nhận ra điều đó và rút trong túi quần ra một cái điện thoại, rõ thật dễ thương. Alo, mày à, mày đang ở đâu thế? Tao đang ở nhà thờ đây. Mà mày đi đâu lâu quá đấy? Bảo chạy về nhà một tí lấy cái khăn quàng cổ mà giờ vẫn chưa thấy tới. Hay là... Thôi, mày nghe rõ này, mua hộ tao cái bánh mì thật ngon, rồi chạy xuống đường chính 300 thước, rẽ phải về hướng nhà tao nhé. Nhanh lên. Quái, cái con này lạ. Noel gì mà nhà đầy thức ăn lại không ăn, chạy đi mua bánh mì là gì cơ chứ? Nói thế thôi, nhưng đứa bạn này vẫn chạy đi mua. Mấy phút sau, họ gặp nhau, thấy bạn mình đang ngồi ôm bà già xin ăn để sưởi ấm. Đứa bạn của cô bé quá đỗi sửng sốt. Ồ kìa, thế này là thế nào? Mày mua bánh mì cho bà cụ này à? Bởi vì bây giờ chạy về nhà cô bé thì cũng mất khoảng mấy chục phút, mà từ thời điểm lúc bấy giờ đến thánh lễ nửa đêm chỉ còn độ 5-7 phút nữa thôi. Sợ không kịp nên mới cần gấp như thế này. Trong mấy phút ngắn ngủi bên bà lão, cô gái đã kịp nghe bà kể về giấc mơ thấy Chúa. Bà mơ thấy một em bé rất nghèo, nhưng vẻ mặt luôn hé lộ nét vui tươi. mà bà còn thấy một bầy cừu đang gặm cỏ, con nọ đứng trước con kia, và nó còn thở cho nhau ấm nữa. Bà lại nhìn thấy em bé đó bị người lớn bắt nạt và dọa dẫm, nhưng mà sau nó lên làm vua. Bà nhìn thấy một ngôi giáo đường, cũng rất bé nhỏ, mà lại người người tấp nập đến xem. Cô bé kể chuyện này cho bạn mình nghe, và hai đứa cùng ngồi bên cạnh bà cụ. Có điều bà cụ bảo bà muốn lúc trước là thế đó. Bà muốn đến nhà thờ để xem Chúa của người Công giáo như thế nào, bởi mấy chục năm sống trên đời, có bao giờ bà gặp, bà nhìn thấy, và có bao giờ ai kể cho bà nghe đâu. Bà ơi, bà ăn tạm cái bánh mì này cho đỡ đói. Đứa bạn nói, rồi bọn cháu sẽ dẫn bà lên nhà thờ xem lễ Giáng sinh. Chỉ còn vài phút nữa là lễ đấy bà ạ. Cô bé nói thêm, Chúa của bọn cháu cũng là của bà đấy, là nhân loại. Bà biết đấy, trong giấc mơ bà thấy đứa bé lên làm vua, có đúng không? Đó là Chúa, cũng là vua của vũ trụ đấy. Thế rồi hai đứa dìu bà lão đến nhà thờ. Con đường lúc này trở nên vắng vẻ, vì tất cả đều đã tập trung trong ngôi thánh đường. Từng đợt gió rét lùa về, cái áo choàng mỏng của bà cụ bay bay, nhưng bà vẫn ấm. Bà ấm vì có hai đứa bé tốt bụng bên cạnh ngay lúc cao điểm thế này. Con ơi, sắp đến nơi chưa? Bà sợ. Gần đến rồi bà. Bà yên tâm đi, bà chẳng phải sợ gì đâu, bởi người ngoại đạo đến đón Giáng sinh nhiều mà. Không kịp, bà sợ. Thế rồi họ cũng đến nơi. Ngôi sao sáng treo trên cao chiếu tọa xuống. Ba bốn người già di động trên mặt đất. Vừa lúc đó, hồi chuông vang lên rõ to. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Lần đầu tiên, bà lão được nghe tiếng chuông gần như thế này. Lần đầu tiên, bà lão được nghe câu hát này. Lần đầu tiên, bà lão được nhìn thấy cảnh nhiều người xem lễ như thế này. Lần đầu tiên, bà được nghe tin mừng. Ba người tìm một góc để ngồi, vì mọi chỗ đã chật cứng. Môi bà lão mỉm cười, hai tay bà từ từ buông khỏi tay của hai đứa bé, đưa lên ngực. Hai đứa bé ngạc nhiên nhìn bà chăm chăm không rời. Mắt bà bỗng sáng quắc, rồi từ từ nhắm lại. Chắc là bà lão mệt và muốn ngủ quá đấy. Bây giờ bà được gặp Chúa trong những phút bình yên, mình cứ để cho bà ngủ nhé. Mấy chục phút trôi đi, bà lão vẫn ngủ. Khi thánh lễ nửa đêm đã kết thúc, mọi người trao nhau những lời chúc, chào nhau ra về. Bà lão vẫn chưa tỉnh giấc. Định đưa bà cụ đáng thương về nhà cho ấm, cô bé quyết định gọi bà dậy. Bà ơi, hết lễ rồi, bà về nhà cháu ngủ cho ấm nhé. Tay bà vẫn nắm chặt nhau, đặt trên ngực, và ấm lắm, ấm hơn lúc nào hết. Môi bà vẫn mỉm cười, nhưng đôi mắt hiền từ giữa một đống các nếp nhăn trên trán và trên khuôn mặt gầy gò vẫn chưa mở ra. Bà đã ra đi nhẹ nhàng trong đêm Giáng sinh. Một cái chết bình yên, phẳng lặng, không ồn ào, không được nhiều người biết đến. Cô bé buồn nhưng thanh thản, vì dù sao bà cũng được thỏa mãn mong ước trước lúc ra đi. Chắc là ở bên kia bà cũng sẽ được gặp Chúa và không phải chịu cảnh kham khổ như ở đời này. Sáng ngày 25, cả xứ thắp nến mừng sinh nhật Chúa Giêsu và cũng thắp nến để tưởng niệm và cầu nguyện cho cái chết của bà cụ. Người ta đã đặt một nắm cỏ trên nấm mồ của bà cụ. Cô bé và một số bạn bè còn mua thêm mấy đồ trang trí Giáng sinh đặt lên đó tượng trưng, để bà cũng được đón Noel cho hết ngày 25. Đó là một Giáng sinh đặc biệt nhất của cô bé từ trước đến nay.
Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
ân tình, con thiên bình thờ lạy Chúa nên anh đã nhỏ sinh, cho con hiểu giữa cánh đời dù đổi thay luôn son sắt niềm tin, xin soi đường như sao lạ dìu con đi về trời cao yêu dấu, tri ân ngài đã xuống trần để dẫn con lên quê hương trường sinh. Nào cùng hát lên bài ca mừng Giáng sinh cho đêm say hồng ân yêu thương tràn lan Chúa lên trong trần gian. Nào cùng hát lên bài ca mừng Giáng sinh cho đêm say hồng ân yêu thương tràn lan Chúa lên trong trần gian. Nó em về nhạc yêu thương mang theo hát trời mơ, nó em về bàn ý thơ và đêm khắp trần ai, nó em về buồn bình an ra sao trên xuống thế, Chúa giáng trần em ơn lành niềm ước mơ mùa xuân đang đợi chờ. Nào cùng hát lên bài ca mừng Giáng sinh trong đêm say hồng ân có yêu thương tràn lan Chúa lên trong trần gian. Nào cùng hát lên bài ca mừng Giáng sinh trong đêm say hồng ân có yêu thương tràn lan Chúa lên trong trần gian. Hát lên bài ca mừng Giáng sinh cho đêm say hồng ân